Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 12 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị một số sinh hoạt cuối cùng của Đức Thánh Cha tại thành phố cảng Cartagena của Colombia hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 9 vừa qua. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ nói về đề tài Đức Hy Vọng Trong Cuộc Sống. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, hôm mùng 9 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tự sắc Magnum Principium, nguyên tắc chính, sửa đổi khoản giáo luật số 838 về các bản dịch, các văn bản phụng vụ. Mục đích việc sửa đổi này là để làm sáng tỏ hơn kỷ luật hiện hành của giáo hội về vấn đề này và nêu rõ hơn thẩm quyền của tòa thánh cũng như của các hội đồng giám mục trong vấn đề này. Tự sắc nhấn mạnh rằng nghĩa vụ và quyền của các hội đồng giám mục trong việc dịch và chấp thuận các bản dịch sách phụng vụ, dịch trung thành với nguyên bản. Tuy nhiên, bản dịch được chấp thuận ấy phải được sự phê chuẩn của tòa thánh, cụ thể là bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. Sự phê chuẩn này không phải là cho phép, nhưng là một sự duyệt xét và xác nhận. Khoản giáo luật số 838 được thay đổi như trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Cả những điều liên hệ tới vấn đề này, như tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành về giáo triều Roma, cũng được thay đổi theo tự sắc mới của Đức Thánh Cha.
Munster, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo cộng tác với nhau để đẩy mạnh con đường hòa bình, và Ngài kêu gọi dân chúng vượt thắng sự dửng dưng trước những đau khổ của con người. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ quốc tế các vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị, văn hóa do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức lần thứ 31 theo tinh thần Assisi, khai diễn ngày 10 tháng 9 vừa qua và kéo dài đến ngày 12 tháng 9 hôm nay tại hai thành phố ở miền Bắc Đức là Münster và Osnabrück. Cuộc gặp gỡ có chủ đề là mở những con đường hòa bình trong một thế giới bị quá nhiều xung đột và khủng bố. Tham dự sinh hoạt này có hàng trăm vị lãnh đạo tôn giáo từ nhiều nơi trên thế giới, Kitô giáo, Do Thái, Hồi giáo, Phật giáo và các tôn giáo Á Châu, cũng như nhiều vị lãnh đạo chính trị và giới văn hóa đã nhận lời đến tham dự cuộc gặp gỡ cùng với đông đảo dân chúng địa phương, đặc biệt là giới trẻ từ các nước Âu Châu. Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, ông Antonio Tajani cũng có mặt. Từ Vatican có Đức Hồng Y Tucson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Văn hóa Toàn diện. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong tư cách là các vị lãnh đạo tôn giáo, nhất là trong thời điểm lịch sử này, chúng ta có một trách nhiệm đặc biệt là những con người hòa bình, sống như người hòa bình, làm chứng và nhắc nhớ rằng Thiên Chúa ghét chiến tranh không bao giờ là thánh chiến, không bao giờ bạo lực có thể biện minh được nhân danh Thiên Chúa. Ngoài ra, chúng ta được kêu gọi thức tỉnh lương tâm con người, phổ biến hy vọng, khơi dậy và nâng đỡ những người hoạt động cho hòa bình. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, điều mà chúng ta không thể và không được phép làm, đó là dửng dưng. Để rồi những thảm trạng oán ghét rơi vào quên lãng và người ta cam chịu ý tưởng con người bị gạt bỏ, quyền lực và lợi lộc được đặt trên con người. Cuộc gặp gỡ trong những ngày này muốn mở ra và củng cố con đường hòa bình và cho hòa bình, dường như muốn trả lời cho lời mời gọi này, đó là chiến thắng thái độ dửng dưng trước đau khổ của con người. Tôi cảm ơn quý vị vì điều này và vì cùng nhau hiện diện, dù có những khác biệt, để tìm kiếm những con đường giải thoát khỏi tai ương chiến tranh và oán ghét. Để thi hành điều đó, bước đầu tiên là biết lắng nghe đau đớn của người khác, coi đau khổ ấy như của mình và không để nó bị quên lãng và không trở nên quen thuộc với tình trạng ấy. không bao giờ được trở nên quen thuộc với sự ác, không bao giờ được có thái độ dửn dưng đối với nó.
Mannheim, Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, kêu gọi các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau cùng làm chứng tá về tôn giáo của mình. Trong một diễn đàn chiều tối ngày 8 tháng 9 vừa qua tại thành phố Mannheim ở bên Đức, Đức Hồng Y Müller nói rằng, đứng trước một xã hội tục hóa, các tín hữu Kitô cần có một chứng tá chung. Đức Hồng Y hy vọng các tín hữu Công giáo và Tin lành xích lại gần nhau hơn nữa. Từ một căn bản chung, chúng ta có thể đề cập đến những khác biệt quan trọng giữa hai bên. Trái lại, thái độ muốn vá víu, chấp nối những khác biệt một cách không phê bình là điều không đúng. Trong diễn đàn vừa nói tại Bảo tàng viện Reiser Eichenhorn ở thành phố Mannheim, có phần giới thiệu cuốn sách mới của Đức Hồng Y Müller, tựa đề Đức Giáo Hoàng, Sứ mạng và Nghĩa vụ, dài 600 trang, trình bày về chức vụ giáo hoàng và sự phát triển trong lịch sử. Đây là vấn đề tranh luận lớn giữa các tín hữu Công giáo và Tin lành. Lên tiếng trong dịp này, Đức Tổng giám mục Georg Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, nhận xét rằng, một trong những khó khăn trong phong trào đại kết Kitô là có quá nhiều lập trường khác nhau trong Tin lành. Tuy nhiên, giáo sư thần học Tin lành Christoph Marxis trả lời rằng, hiện nay ông thấy cả trong giáo hội Công giáo cũng đang có nhiều lập trường khác nhau về vấn đề đạo lý và luân lý.
Roma, trong vòng 2 tháng vừa qua, có 4 vị hồng y qua đời và hồng y đoàn còn 220 vị, trong đó có 120 vị dưới 80 tuổi có quyền bầu giáo hoàng. Vị thứ nhất là Đức Hồng y Joachim Meissner, người Đức, qua đời ngày 5 tháng 7, hưởng thọ 84 tuổi. Ngài nguyên là tổng giám mục giáo phận Berlin, rồi làm tổng giám mục giáo phận Köln trong 26 năm, cho đến khi về hưu từ năm 2014. Vị thứ hai là Đức Hồng y Cormac Murphy O'Connor, nguyên tổng giám mục giáo phận Westminster, giáo chủ Công giáo Anh Quốc, đã qua đời hôm 1 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 85 tuổi. Đức Hồng y Murphy O'Connor, nguyên là chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc, phó chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu và về hưu năm 2009 sau 10 năm cai quản giáo phận. Vị thứ ba là Đức Hồng y Carlo Caffara, nguyên tổng giám mục giáo phận Bologna, Italia, đã qua đời hôm 6 tháng 9, hưởng thọ 79 tuổi và được an táng ngày 9 tháng 9 vừa qua. Ngài làm tổng giám mục Bologna trong 12 năm, từ 2003 đến tháng 10 năm 2015 và được thăng hồng y hồi tháng 3 năm 2006. Trước đó, Ngài là giáo sư thần học luân lý và đã sáng lập Học viện Giáo hoàng John Paul II ở Roma về hôn nhân và gia đình, trước khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Ferrara từ năm 1995. Thứ tư là Đức Hồng y Velasio de Paulis, người Italia, qua đời hôm 9 tháng 9, hưởng thọ 81 tuổi. Lễ an táng được cử hành hôm thứ Hai 11 tháng 9 tại đền thờ Thánh Ferro. Ngài thuộc dòng thừa sai Thánh Carlo, quen gọi là dòng Scalabrini, nguyên là tổng thư ký tối cao pháp viện của tòa thánh, rồi làm chủ tịch sở kinh tế của tòa thánh. Trong số 4 hồng y nói trên, có 2 vị là Đức Hồng y Meissner và Đức Hồng y Caffara thuộc số 4 hồng y đã viết thư cho Đức Thánh Cha, nêu lên những nghi vấn và xin Đức Thánh Cha Francisco giải thích một số điểm trong tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, đặc biệt về vấn đề những cặp ly dị tái hôn dân sự có thể được rước lễ sau khi đã phân định, dù họ tiếp tục sống với nhau như vợ chồng. Đức Hồng y Caffara cũng xin được gặp Đức Thánh Cha về vấn đề này, nhưng cả 2 thư đều không được trả lời.
Nairobi, Hội đồng giám mục Kenya bên Phi Châu sẵn sàng làm trung gian về những tranh chấp liên quan đến cuộc tuyển cử mới tại nước này. Trong tuần lễ trước đây, Tòa án tối cao của Kenya đã hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 8 này vì có nhiều điều không hợp quy luật. Đồng thời, tòa án truyền phải tổ chức cuộc bầu cử mới trong thời hạn 60 ngày. Cuộc bầu cử mới đã được ấn định vào ngày 17 tháng 10 tới đây. Đứng trước những bạo lực chính trị liên quan tới vụ này, các giám mục Kenya cho biết giáo hội muốn góp phần kiến tạo sự đồng thuận và tín nhiệm nhau, đồng thời tuyên bố rằng chúng ta phải chứng tỏ chúng ta đang thay đổi tâm thức. các giám mục Kenya cũng ca ngợi lãnh tụ phe đối lập là ông Raila Odinga, là người đã được 45% số phiếu đứng sau Tổng thống đương nhiệm Uhuru Kenyatta trong cuộc bầu cử mới đây. Thông cáo của Hội đồng Giáo mục Kenya có đoạn viết: "Chúng tôi chào mừng siêu liên minh quốc gia, gọi tắt là NASA, của ông Odinga, đã theo lời khuyên của chúng tôi và đã xin tòa án xét xử những tranh chấp về cuộc bầu cử thay vì giải quyết vấn đề trong công chúng, mà nhờ đó đã tránh được xung đột và bạo lực hậu bầu cử." Cách đây 10 năm, những xung đột hậu bầu cử ở Kenya đã làm cho hơn 1.100 người thiệt mạng. Ngoài ra, Hội đồng Giáo mục Kenya kêu gọi tất cả các đảng phái tại nước này hãy tôn trọng phán quyết của tòa án tối cao. Các vị viết: "Chúng tôi lo ngại vì sự đe dọa của phe đối lập, dọa là sẽ tẩy chay cuộc bầu cử mới nếu những đòi hỏi của họ không được đáp ứng."
Tehran, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã viếng thăm Iran trong 3 ngày từ thứ Tư mùng 6 tháng 9 vừa qua. Đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh, ông Mohammed Taher Tabani, nói với hãng tin IRNA của nhà nước Iran rằng cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục Gallagher nhắm củng cố các quan hệ và sự cộng tác song phương trên bình diện quốc tế. Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, trong cuộc viếng thăm, ngài gặp Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif và một số quan chức cấp cao khác của Iran. Đại sứ Rabbani cũng nhắc đến 10 vòng đối thoại giữa Iran và Tòa Thánh về những vấn đề tôn giáo qua các cuộc gặp gỡ hàng năm tại Tehran và Vatican, và gọi đây là những hoạt động củng cố quan hệ song phương. Ông cũng nói đến sự cộng tác từ 30 năm nay giữa Vatican và Iran trên bình diện quốc tế trong các lĩnh vực gia đình, môi trường, chống bạo lực và cực đoan, thăng tiến hòa bình và công lý. Đức Tổng giám mục Gallagher, năm nay 63 tuổi, đã từng làm sứ thần tòa thánh tại Guatemala và Australia. Từ 3 năm nay, ngài là ngoại trưởng của tòa thánh.
Thông cáo của Tòa Thánh cho biết trong cuộc viếng thăm, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã chuyển lời chào thăm và khích lệ của Đức Thánh Cha tới cộng đoàn công giáo bé nhỏ ở địa phương. Tại Tehran, Đức Tổng giám mục đã gặp cộng đoàn dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo và cử hành thánh lễ với sự tham dự của một số tín hữu địa phương. Tại trung tâm Đức Mẹ Maria ở thủ đô Iran, Đức Tổng giám mục viếng thăm các nữ tu bác ái chăm sóc các tín hữu Kitô già yếu. Ngoài ra, ngài cũng gặp các vị lãnh đạo công giáo địa phương và đồng tế thánh lễ với Đức Tổng giám mục Ramzi Gagmu của giáo phận công giáo Gande ở Tehran. Phần lớn các tín hữu công giáo tại Iran thuộc nghi lễ Armeni, Gande và Latin. Ngoài cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Iran, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng làm việc với Bộ trưởng Văn hóa và Chỉ đạo Hồi giáo, đó là ông Abbas Saleni. Trong các cuộc thảo luận có bàn đến tình hình chính trị quốc tế, các cuộc xung đột ở Trung Đông và tình trạng các tín hữu Kitô trong vùng, đặc biệt là những khó khăn mà các tín hữu Kitô đang gặp phải ở Iran. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cho biết Tòa Thánh đặt nặng tầm quan trọng của việc đối thoại liên tôn.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe tường thuật một số sinh hoạt cuối cùng của Đức Thánh Cha tại thành phố cảng Cartagena của Colombia hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 9 vừa qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa thứ hai hôm qua 11 tháng 9, Đức Thánh Cha đã về đến Roma bằng an sau 5 ngày viếng thăm tại Colombia, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ thứ 20 của ngài tại nước ngoài. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại thành phố cảng Cartagena, là chặng thứ tư và cũng là chặng chót trong 4 thành phố ngài viếng thăm tại Colombia. Trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 9 vừa qua, sau khi chủ sự bày đọc kinh truyền tin với các tín hữu gần nhà thờ Thánh Pedro Claver, vị tông đồ của những người nô lệ gốc Phi Châu hồi đầu thế kỷ 17 tại Colombia, Đức Thánh Cha đã vào viếng đền thánh Kính Thánh Nhân để gặp gỡ 300 huynh trưởng các cộng đoàn người gốc Phi Châu được các cha dòng trên giúp đỡ. Trong thánh đường, Ngài đã cầu nguyện trong thinh lặng trước di hài của Thánh Phêrô Clave và cầm bó hoa do hai em bé trao để đặt trước thánh tích. Trong dịp này, Ngài trao cho cha quản đốc bức tranh để lưu giữ tại đền thánh. Trong khuôn viên nhà thờ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và chào thăm 65 tu sĩ dòng tên tụ tập tại đây, trước khi tới nhà dòng Đa Minh gần đó để dùng bữa trưa. Nhà thờ và tu viện Thánh Đa Minh là những cơ sở tôn giáo đầu tiên được xây dựng tại thành Cartagena, tức là từ năm 1533, sau khi ông Pedro de Heredia xây dựng thành này. Mặc dù có nhiều cố gắng rao giảng tin mừng và cộng đoàn được phát triển, nhưng đến đầu thế kỷ 19 thì các cha dòng Đa Minh đã rời bỏ thành này và tài sản được chuyển cho chính phủ, rồi sau đó cho tổng giáo phận địa phương. Sau khi được trùng tu kỹ lưỡng, nay tu viện Thánh Đa Minh trở thành một trung tâm văn hóa với các cuộc triển lãm mỹ thuật do Viện Cộng tác Tây Ban Nha đảm trách. Sau bữa trưa Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã về tòa Tổng giám mục Cartagena gần đó, để từ đấy vào nhà thờ chính tòa, chào thăm 300 anh chị em bệnh nhân sẽ tham dự thánh lễ qua truyền hình, trước khi Ngài ra căn cứ hải quân để đáp trực thăng bay tới khu cảng Contecar, cách đó 10 cây số, để cử hành thánh lễ cho nửa triệu tín hữu. Contecar là một trong những khu vực chính của thành Cartagena, hải cảng quan trọng thứ tư của toàn Mỹ Châu Latin. Cảng này là một vịnh thiên nhiên rộng hơn 8.000 hectare và sâu 21 mét, chỉ cách kênh đảo Panama 265 hải lý. Cảng có hạ tầng cơ cấu và các kỹ thuật tối tân, điều động hơn 40 triệu tấn hàng mỗi năm và tiếp nhận trên 3.000 tàu, kể cả những tàu lớn nhất thế giới. Khu vực Conteca, nơi Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ, có thể chứa được 800.000 người và cũng thường được dùng cho các biến cố lớn, các sinh hoạt thể thao, công nghệ, âm nhạc và văn hóa. Đến nơi vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu, và khi đến gần bàn thờ, Ngài được một phái đoàn các công nhân hải cảng địa phương đặc biệt chào đón. Trên lễ đài có đặt thánh tích của Thánh Phêrô Clave và Thánh nữ Maria Bernarda Bittler, gốc Thụy Sĩ, sáng lập dòng các nữ tu thừa sai Capuchin, phan sinh Đức Mẹ phù hộ, được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tôn phong hiển thánh hồi năm 2008.
Trong thánh lễ, có đông đảo các giám mục Colombia và hàng trăm linh mục đồng tế với Đức Thánh Cha. Thánh lễ có chủ đề là Phẩm giá và các quyền con người. Trong bài giảng, dựa vào bài tin mừng trong đó Chúa Giêsu dạy về cách thức sửa lỗi huynh đệ trong cộng đoàn, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dân Colombia hãy đi bước đầu, nhất là trong việc kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ và hòa bình. Nếu Colombia muốn có một nền hòa bình ổn định và lâu bền, thì cần cấp thiết tiến theo chiều hướng tìm kiếm công ích, thực thi công chính, công lý và tôn trọng bản tính con người với những đòi hỏi đi kèm, chứ không phải chỉ ký kết các hiệp định hòa bình mà thôi. Đức Thánh Cha nói,
En estos días, escuché muchos testimonios de quienes han salido al encuentro de personas que les habían dañado. Heridas terribles que pude contemplar en sus propios cuerpos.
Trong những ngày này, tôi nghe bao nhiêu chứng từ của những người đã đi gặp những kẻ đã gây ra đau khổ tai ương cho họ, những vết thương kinh khủng mà tôi đã có thể nhìn thấy nơi chính thân thể của họ. Những mất mát không thể chữa lành vẫn còn làm cho họ khóc lóc. Nhưng những người ấy đã đi, đã thực hiện bước đầu trên con đường khác với những con đường đã đi qua. vì từ mấy thập niên rồi, Colombia đang tìm kiếm hòa bình, và như Chúa Giê-xu dạy, nếu hai bên chỉ đến gần nhau, đối thoại mà thôi thì vẫn không đủ, còn cần có sự can dự của nhiều tác nhân khác trong tiến trình đối thoại chữa lành các tội lỗi nữa. Nếu họ không nghe, thì hãy dẫn một hai người nữa đi với con, như Chúa Giê-xu đã nói trong phúc âm. Chúng ta đã học biết rằng những con đường bình định dành ưu tiên cho lý trí trên sự trả thù, sự hòa hợp tế nhị giữa chính trị và luật pháp, không thể loại bỏ những hoạt động của dân chúng, đề ra những khuôn khổ quy tắc và hiệp định giữa các nhóm chính trị và kinh tế có thiện chí thì vẫn chưa đủ. Chúa Giê-xu tìm ra giải pháp cho sự ác trong cuộc gặp gỡ đích thân giữa các phe với nhau. Ngoài ra, một điều luôn luôn hữu ích, đó là đưa vào trong các tiến trình hòa bình, kinh nghiệm của các tầng lớp dân chúng. Những kinh nghiệm này, trong nhiều trường hợp, đã không được để ý tới. Cần làm sao để chính các cộng đoàn mang lại những sắc thái cho các hoạt động tập thể tưởng nhớ những gì đã xảy ra. Tác nhân chính, chủ thể lịch sử của tiến trình này là dân chúng và văn hóa của họ, chứ không phải một giai cấp, một phe phái, một nhóm hoặc một lực lượng ưu tú. Chúng ta không cần một dự phóng của một nhóm ít người nhắm tới một thiểu số, hoặc một nhóm ít người thông thạo chiếm hữu tâm tình của tập thể. Đây là một thỏa thuận để sống chung, một khế ước xã hội và văn hóa.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta có thể đóng góp nhiều cho bước đường mới mà Colombia muốn thực hiện. Chúa Giê-xu đã chỉ cho chúng ta con đường tái hội nhập vào cộng đoàn nhờ một cuộc đối thoại hai người. Không gì có thể thay thế cuộc gặp gỡ chữa lành như thế. Không có tiến trình tập thể nào chuẩn trước cho chúng ta thách đố, gặp gỡ nhau, giải thích cho nhau, tha thứ. Những vết thương sâu đậm của lịch sử nhất thiết đòi những thẩm quyền, qua đó người ta thi hành công lý, và trong đó các nạn nhân có thể nhận ra chân lý, thiệt hại được đền bù thích đáng và hành động minh bạch để tránh tái diễn những tội ác đã xảy ra. Nhưng tất cả những điều đó mới chỉ để cho chúng ta ở ngưỡng cửa những đòi hỏi của Kitô giáo mà thôi. Chúng ta còn được yêu cầu tạo nên một sự thay đổi từ hạ tầng. Đối lại với văn hóa chết chóc, bạo lực, chúng ta đáp lại bằng văn hóa sự sống, văn hóa gặp gỡ. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, chúng ta đã hành động thế nào để bênh vực việc gặp gỡ hòa bình? Chúng ta đã thiếu sót những gì khiến cho những hành vi man rợ xảy ra trong đời sống của dân chúng chúng ta? Chúa Giê-xu truyền chúng ta phải đối chiếu những cách cư xử, những lối sống gây thiệt hại cho xã hội, phá hủy cộng đoàn. Bao nhiêu lần xảy ra những bạo lực, sự loại trừ khỏi xã hội được bình thường hóa mà chúng ta không lên tiếng, không giơ tay lên, tố giác theo tinh thần ngôn sứ. Cạnh Thánh Phêrô Clave ngày xưa có hàng ngàn Kitô hữu thời ấy, nhưng chỉ có một nhóm rất ít người bắt đầu một nền văn hóa gặp gỡ đi ngược lại. Thánh Phêrô Clave đã biết tái lập phẩm giá và hy vọng cho hàng trăm ngàn người da đen và người nô lệ. Họ bị đưa đến đây trong tình trạng vô nhân đạo hoàn toàn, đầy kinh hoàng, mất mát mọi hy vọng. Thánh nhân không có bằng cấp nổi tiếng, thậm chí còn bị coi là người tài cán tầm thường, nhưng Ngài có một thiên tài, sống trọn vẹn tin mừng, gặp gỡ những người bị người khác coi là đồ bỏ. Nhiều thế kỷ sau đó, ảnh hưởng của vị thừa sai và tông đồ này của dòng tên đã được thánh nữ Maria Bernarda Bittler noi theo. Thánh nữ đã hiến trọn cuộc đời tận tụy phục vụ những người nghèo và người bị gạt ra ngoài lề xã hội tại chính thành phố Cartagena này.
Tiếp tục bài giảng thánh lễ cuối cùng tại Colombia chiều Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng cả Chúa Giê-xu cũng cho chúng ta thấy có thể là người khác khép kín, từ chối thay đổi, ở lì trong sự ác của họ. Chúng ta không thể phủ nhận rằng có những người tiếp tục phạm tội, làm thương tổn cuộc sống chung và cộng đoàn. Tôi nghĩ đến thảm trạng đau thương ma túy, dựa vào đó người ta làm giàu bất chấp các luật lệ luân lý và dân sự. Tôi nghĩ đến sự tàn phá các tài nguyên thiên nhiên và làm ô nhiễm hiện nay. Thảm trạng bóc lột lao công. Tôi nghĩ đến sự buôn bán tiền bạc bất hợp pháp như đầu cơ tài chánh, thường có tính chất như những ác thú gây thiệt hại cho toàn thể hệ thống kinh tế và xã hội, khiến cho hàng triệu người phải chịu nghèo đói. Tôi nghĩ đến nạn mại dâm hàng ngày gây thiệt hại cho bao nạn nhân vô tội, nhất là nơi những người trẻ nhất, tước đoạt tương lai của họ. Tôi nghĩ đến điều kinh tởm là nạn buôn người, đến các tội ác và lạm dụng chống các trẻ vị thành niên. Nạn nô lệ vẫn còn lan tràn sự kinh khủng của nó tại bao nhiêu nơi trên thế giới. Thảm trạng của bao nhiêu người di dân không được lắng nghe và người ta làm giàu bất hợp pháp trên họ. Và thậm chí có một thứ tê liệt luật pháp chủ hòa không để ý đến thân mình của người anh em, thân mình của Chúa Kitô. Và trước những điều này, chúng ta cần phải được chuẩn bị và có lập trường vững chắc về các nguyên tắc công lý, không tước đoạt điều gì của đức bác ái. Không thể sống chung trong hòa bình mà không làm gì đối với những gì làm hư hỏng cuộc sống và chống lại chính sự sống. Về điểm này, chúng ta nhớ đến tất cả những người can đảm, không biết mệt mỏi, đã làm việc và thậm chí bị mất mạng sống trong việc bảo vệ và bênh đỡ các quyền và phẩm giá của con người. Lịch sử cũng đòi chúng ta giống như họ, dấn thân quyết liệt, bảo vệ các quyền con người tại thành Cartagena này, nơi mà anh chị em đã chọn làm trụ sở toàn quốc bảo vệ các quyền con người.
Thánh lễ kết thúc lúc quá 6 giờ rưỡi chiều giờ địa phương. Sau đó, Đức Thánh Cha đáp trực thăng tới phi trường quốc tế Rafael Núñez của thành Cartagena. Tại đây, Ngài được Tổng thống Manuel Santos và phu nhân cùng với quan chức chính quyền và các vị lãnh đạo giáo quyền tiễn biệt. Sau gần 11 giờ bay, vượt qua 9.100 cây số, chiếc Boeing 778 của hãng Avianca Colombia chở Đức Thánh Cha, đoàn tháp tùng và hơn 70 ký giả quốc tế đã về đến phi trường Ciampino của Roma lúc quá 12 giờ rưỡi trưa hôm qua thứ hai 11 tháng 9. Trong vòng 10 tuần lễ nữa, Đức Thánh Cha lại lên đường thực hiện chuyến viếng thăm thứ 21 tại nước ngoài với hai quốc gia được thăm viếng là Myanmar và Bangladesh. Để bổ túc, kính mời quý vị theo dõi vài sự kiện bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Chiều Chủ nhật vừa qua, trong khi đi xe mui trần bọc kiếng Papamobile để chào thăm các tín hữu đứng hai bên đường ở thành phố Cartagena, xe thắng lại khiến Đức Thánh Cha đụng mặt vào kiếng xe này, làm cho bên trên mí mắt trái của Ngài bị chảy máu và dưới mắt bị sưng khá lớn và thâm lại. Ngài lấy tay che mắt. Ông Domenico Gianni, trưởng toán cận vệ và cũng là chỉ huy trưởng hiến binh Vatican cấp cứu. Đức Thánh Cha lấy tấm khăn thấm vết thương và sau đó bác sĩ của Ngài đã dán băng keo vào vết thương. Một vài giọt máu chảy xuống áo trắng của Ngài. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh ông Greg Burke trấn an các ký giả tháp tùng và nói, bây giờ Đức Giáo Hoàng vẫn mạnh, người ta đã áp đá lạnh vào vết thương và Ngài tiếp tục chương trình viếng thăm, không có gì thay đổi. Trong thánh lễ sau đó, Đức Thánh Cha trả lời cho những người lo lắng hỏi tại sao, và Ngài nói đùa rằng, họ đã cho tôi một cú đấm, nhưng mà tôi vẫn mạnh.
Trong lời chào các tín hữu ở quảng trường Thánh Francisco Assisi ở trung tâm thành Cartagena trưa Chủ nhật vừa qua, khi làm phép viên đá đầu tiên xây một trung tâm mới, đón tiếp những người vô gia cư và một nhà của hội Talitacum, chuyên giúp các nạn nhân của tệ nạn buôn người, Đức Thánh Cha nhắc đến và sau đó viếng thăm bà Lorenza, 77 tuổi, từ 52 năm nay vẫn nấu nước và phân phát những bữa ăn cho những người túng thiếu. Bà là người da đen, có thân hình mập mạp, làm việc thiện nguyện trong một quán phát triển cộng đồng ở khu cổ, ở khu vực thành Francisco tại Cartagena. Bà kể với giới báo chí, vài người vẫn hỏi tôi tại sao bà không nhận đồng lương nào ở quán này, vì bà cũng mất thời giờ làm việc ở đây. Tôi trả lời, tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy thoải mái với việc tôi đang làm. bà Lorenza là người duy nhất được Đức Thánh Cha đến nhà bà để thăm riêng. Câu trả lời của bà phản ánh tâm hồn của một phụ nữ tin tưởng hiến cuộc sống mình cho tha nhân. Qua những bài diễn văn và bài giảng của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm vừa qua tại Colombia, người ta thấy tiến trình hòa bình và hòa giải tại đây vẫn còn là một con đường dài và gặp nhiều khó khăn. Một trong những lãnh tụ không đồng ý với hiệp định hòa bình mà chính phủ của Tổng thống Manuel Santos ký với nhóm phiến quân FARC là cựu Tổng thống Alvaro Uribe, cũng là lãnh tụ phe đối lập. Ông đã từ chối tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, nhưng ông và gia đình đã tham dự thánh lễ ngày cử hành tại phi trường thành phố Medellin hôm thứ Bảy mùng 9 tháng 9. Nhưng ông ở dưới với dân chúng như mọi thường dân khác. Ông có viết thư cho Đức Thánh Cha giải thích rằng ông không chống hòa bình, nhưng chống lại những khoản trong hiệp định hoàn toàn không có trừng phạt nào đối với những kẻ có trách nhiệm đã gây ra những tội ác kinh khủng trong hơn 50 năm và cho họ khả thể được bầu làm các đại biểu chính trị. Sau thánh lễ tại Medellin, ông đã gửi một sứ điệp ngắn cho Đức Thánh Cha với nội dung: Kính thưa Đức Thánh Cha, cảm ơn Ngài rất nhiều vì những ấn tượng đã để lại trong tâm hồn con, và con sẽ cố gắng cải tiến những yếu đuối của con.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Đức Hy Vọng Trong Cuộc Sống.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước, chúng ta đã bắt đầu tóm lược đoạn bài bàn về niềm hy vọng hậu phúc với điểm thứ nhất, bản chất của Đức Hy Vọng. Bài hôm nay tiếp tục với điểm thứ hai, Đức Hy Vọng trong cuộc sống. Hy vọng là một nhu cầu của cuộc sống. Ta không thể sống nếu thiếu hy vọng. Nhưng mà ở đây, chúng tôi chỉ giới hạn vào nhân đức hướng Chúa. Nhân đức này là một ân huệ do Chúa ban, vì thế khác với bản năng hy vọng tự nhiên. Tuy nhiên, cũng như đối với các ân huệ khác, nó mời gọi sự đáp trả của con người. Nói một cách khác, con người cần hợp tác để cho ân huệ đó phát sinh những hoa trái mong muốn. Nhân đức hy vọng mang lại cho chúng ta sự tin tưởng và tín thác vào một Thiên Chúa luôn che chở gìn giữ các con cái của Ngài. Thiên Chúa luôn tác động trong dòng lịch sử của nhân loại cũng như trong dòng lịch sử của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, niềm xác tín này không có nghĩa là người tín hữu không còn sợ hãi lo âu. Đứng trước nhiều biến cố, họ vẫn còn ra thắc mắc vì khó nhận ra ý nghĩa trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa. Thậm chí, có lúc đối diện với sự thống trị của sự dữ, người tín hữu cũng muốn thốt lên câu hỏi: Thiên Chúa ở đâu rồi? Vì vậy, sống đức hy vọng cũng là sống đức tin. Người tín hữu cố gắng nhận ra sự can thiệp của Thiên Chúa trong dòng lịch sử, khám phá những dấu chỉ thời đại, khám phá tác động của Thiên Chúa, kể cả qua các sự kiện xem ra bất lợi cho mình. Niềm hy vọng và hạnh phúc tuyệt đối mở ra cho chúng ta một cái nhìn về ý nghĩa của cuộc đời, kể cả những khi gặp bế tắc. Chúng ta tin tưởng rằng tiếng nói cuối cùng của lịch sử là chân lý, tình yêu và sự sống. Niềm hy vọng hồng phúc này mang lại nghị lực cho chúng ta trong việc kiến tạo thế giới này, chuẩn bị để cho công lý và hòa bình ngự trị. Những nỗ lực xây dựng thế giới sẽ không bị hủy diệt, nhưng sẽ được nâng cao trong vương quốc của Thiên Chúa. Khi hoạt động để xây dựng thế giới, người tín hữu tín thác vào sự nâng đỡ của Thiên Chúa. Vì vậy, họ không tự phụ huynh hoang vì sức lực của mình. Họ khiêm tốn nhìn nhận hồng ân của Chúa và không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện là trường nuôi dưỡng đức hy vọng. Đức hy vọng cũng được thể hiện trong sự thông hiệp với giáo hội, được liên kết với nhau trong lời cầu nguyện cũng như sự khích lệ và nâng đỡ. Các thánh là những người nêu gương sáng và chuyển cầu cho chúng ta. đặc biệt là Đức Trinh Nữ Maria, kẻ được chúc tụng là dấu chỉ của hy vọng vững vàng và của niềm an ủi, mẹ của niềm hy vọng, gương mẫu hy vọng, ngôi sao hy vọng. Vì thế, để kết luận, chúng tôi xin trích dẫn số 49-50 của thông điệp Spe Sanvi, Đức Benedicto thứ 16, Mẹ Maria, ánh sao hy vọng. Từ hơn 1.000 năm nay, có một bài ca trong thế kỷ thứ 8 thứ 9, giáo hội dùng chữ sao biển Ave Maristella để kính chào Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Đời người là một cuộc lên đường. Để đi tới đâu? Làm sao chúng ta tìm ra đường đời? Xem ra như một cuộc hải hành đầy sóng gió trong đêm tối lịch sử, trong đó ta luôn hy vọng về ngôi sao dẫn đường chỉ lối. Sao dẫn đường thật sự của đời ta là những người đã biết sống đúng đắn. Họ là ánh sáng hy vọng. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu Kitô chính là ánh sáng, là ánh mặt trời vượt lên từ mọi tối tăm của lịch sử. Nhưng mà để nhận ra ánh sáng đó, chúng ta cũng cần những ánh sáng gần, nghĩa là cần những người đã nhận được ánh sáng của Chúa và nhờ đó trở thành hướng đạo cho cuộc hải hành của ta. Và ai có thể giúp ta ánh sao hy vọng hơn là Mẹ Maria? Với lời thưa xin vâng, Mẹ đã mở cửa cho chính Thiên Chúa để Ngài đi vào trần gian. Mẹ đã trở thành hòm bia thánh sống động, trong đó Thiên Chúa nhận lấy xác phẩm trở thành một người trong chúng ta và cắm liều giữa chúng ta. Vì thế, chúng ta kêu cầu Mẹ. Lạy Thánh Maria, Mẹ là một trong những tâm hồn khiêm nhu và lớn lao của Israel. Như Simeon, Mẹ mong chờ sự an ủi của dân Israel. Như Anna, Mẹ hy vọng một sự giải thoát Jerusalem. Mẹ sống trong Kinh Thánh của Israel. Kinh Thánh đó nói về hy vọng, về lời Thiên Chúa đã hứa cho Abraham và con cháu của ông. Vì thế, chúng con hiểu được nỗi hoảng sợ linh thiêng mà Mẹ đã tỏ ra khi Thiên Thần Thiên Chúa đột ngột xuất hiện trong phòng Mẹ và cho hay Mẹ sẽ sinh đấng mà Israel đang hy vọng, đấng mà thế giới đang trông đợi. Nhờ Mẹ, nhờ tiếng thư vâng của Mẹ mà nỗi hy vọng muôn năm sẽ trở thành hiện thực. Hy vọng đó sẽ đi vào thế giới và lịch sử. Mẹ cúi mình trước sự cao cả của sứ mạng giao phó đó và đã thư vâng. Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Khi Mẹ lòng tràn niềm vui thánh đang băng đồi núi Judea tới nhà chị họ Elizabeth, Mẹ trở thành hình ảnh của một giáo hội đang tới, một giáo hội đang hy vọng của thế giới trong mình vượt qua núi đồi của lịch sử. Nhưng bên cạnh niềm vui mà Mẹ đã hát lên trong kinh Magnificat để lại cho hậu thế, hẳn Mẹ còn biết tới những lời tiên tri đen tối nói về nỗi đau của đầy tớ Thiên Chúa trong trần gian. Trên chuồng bò Bethlehem, nơi sinh con Thiên Chúa, ánh hào quang thiên thần rạng chiếu đưa tin vui cho đám mộng đồng, nhưng đồng thời nơi đó cũng đã toát lên sự nghèo hèn Thiên Chúa nơi trần thế này. Ông già Simeon nói với Mẹ về một lưỡi gươm đã đâm thấu lòng bà và về cớ vấp phạm cho con trẻ sẽ mang đến cho thế gian. Và khi Đức Giêsu hoạt động công khai thì Mẹ đã phải rút lui vào để cho gia đình mới có thể lớn lên, gia đình mà Đức Giêsu xuống trần đã lập ra cho những ai nghe và đi theo lời Người. Dù được chứng kiến tất cả những gì cao cả và vui mừng trước hoạt động của con Mẹ, Mẹ hẳn cũng đã hiểu ra sự thật trong câu nói ở quyển đường Nazareth: trẻ này sẽ là cớ vấp phạm. Mẹ đã chứng kiến lòng thù hận và phản đối gia tăng của người ta đối với con Mẹ. Trên lúc con đứng cứu tình thế giới, kẻ nối nghiệp David con Thiên Chúa bị nhạo báng và chết treo trên thập giá như một kẻ thất bại bên cạnh những tội nhân, Mẹ nhận lời: này bà, đây là con bà. Từ thập giá, Mẹ nhận một sứ mạng mới. Từ thập giá, Mẹ trở thành Mẹ một cách mới, Mẹ của tất cả những ai tin vào con Giêsu của Mẹ và muốn đi theo Ngài. Lưỡi gươm đau xuyên thấu tim Mẹ. Phải chăng hy vọng đã chết? Phải chăng thế giới cuối cùng đã mất ánh sáng? Cuộc sống đã mất mục đích? Hẳn trong giờ phút đó, Mẹ nghe lại từ thẳm sâu câu nói của Thiên Thần nói với Mẹ trước cơn sửng sốt của Mẹ: này Maria, đừng sợ. Rất nhiều lần Đức Giêsu con Mẹ đã nói cũng câu đó với các môn đệ: anh chị em đừng sợ. Cho nên Golgotha, bà đã nghe từ trái tim mình câu nói đó. Trước giờ bị bội phạm, con Mẹ nói với các môn đệ mình: hãy can đảm lên, ta đã thắng thế gian. lòng anh em chớ xao xuyến, chớ nhát đảo. Này Maria, đừng sợ. Trong giờ phút ở Nazareth, thiên thần đã nói với mẹ, siêu đại ngài sẽ không bao giờ tận. Phải chăng siêu đại đó đã chấm dứt trước khi nó bắt đầu? Không, dưới chân thập giá, qua chính đời của Đức Giêsu, mẹ trở thành mẹ của những kẻ tin. Với đức tin này, dù giữa bóng đêm thứ bảy tuần thánh, nó vẫn là hy vọng chắc chắn, và mẹ đi tới buổi sáng phục sinh. Niềm vui phục sinh đã chạm tới tim mẹ, nó lại đưa mẹ đi tới với các môn đệ để cùng nhau làm thành gia đình của Chúa Giêsu qua đức tin. Vì thế, trong những ngày sau khi Chúa Giêsu về trời, mẹ đã cùng cộng đoàn những kẻ tin hợp nhau cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, và rồi đã nhận được ơn đó vào ngày ngũ tuần. Vương quốc của Đức Giêsu không phải như người ta có thể nghĩ. Vương quốc đó khởi đi từ giây phút đó và sẽ kéo dài vô cùng tận. Mẹ đã ở giữa các môn đệ như là mẹ của họ, như là người mẹ của hy vọng. Lạy Thánh Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ của chúng con, hãy dạy cho chúng con tin, hy vọng và yêu thương với mẹ. Hãy chỉ cho chúng con được đưa tới vương quốc của con mẹ. Lạy mẹ là ngôi sao biển, xin hãy chiếu sáng chúng con và dẫn chúng con đi trên đường của chúng con. Lần tới, chúng tôi bắt đầu một loạt bài mới bàn về Chúa Thánh Linh, dưới tựa đề Thánh Linh trong đời sống Kitô hữu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.